Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi nghe tiếp phần 3 cuốn tự truyện của cố mục sư Nguyễn Văn Bản, Sống bởi Đức Tin.
Chương 5: Vào trường Kinh Thánh Turan. Việc tôi đi học trường Kinh Thánh ở Turan tháng 8 năm 1936 có thể coi là một trong những biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời hầu việc Chúa của tôi. Không những chỉ quan trọng, nó còn xảy ra như một phép lạ, hoàn toàn ở ngoài tầm tay, vượt khỏi mọi dự định của tôi. Năm 1936, cả Bắc Hạt chỉ có 3 người được chọn đi học trường Kinh Thánh Turan: Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Thiện Sĩ và Lê Xuân Cảnh. Cả 3 đều là học viên tốt nghiệp hai khóa Thánh Kinh tiểu học ở Hà Nội. Tôi đã đi học trường Kinh Thánh trong một hoàn cảnh đặc biệt, gần như tứ cố vô thân, chỉ biết nương dựa vào một mình Đức Chúa Trời thành tín. Tôi đã rời gia đình, sống tự lập năm chưa đầy 16 tuổi, đến nay đã 10 năm xa gia đình, trong đó 7 năm lo bươn chải vật lộn với cuộc sống, với miếng cơm manh áo, còn 3 năm vừa qua thì hoàn toàn bước đi theo Chúa bởi đức tin. Chúa đã nuôi dưỡng tôi từng tháng, thậm chí từng ngày. Bây giờ lại đi học trường Kinh Thánh, tôi làm gì có nguồn vốn tài chính nào để trang trải. Biết rõ hoàn cảnh của tôi, Hội Truyền giáo đã bằng lòng đài thọ cho tôi tiền học và tiền ăn trọn khóa. Thật, Đức Giê-hô-va Jireh đã lo liệu cho tôi mọi sự, ngay cả đến thẻ căn cước là loại giấy tờ mà bất cứ ai ở ngoài Bắc muốn đi Trung hoặc Nam thời đó cũng phải có, thì Chúa cũng đã dự bị cho tôi có từ năm 1932 khi tôi theo hãng và làm việc ở Huế. Nếu chưa có căn cước mà bây giờ phải xin thì cũng phải tốn ít nhất 15 đồng, số tiền tương đương với 3 tháng lương. Đó là chưa kể việc phải về nguyên quán với nhiều thủ tục rất lôi thôi, phiền phức. Nào là phải sao khai sinh ở hộ tịch xã, phải chụp ảnh, phải đi cùng với xã trưởng đến sở mật thám tỉnh, mà chi phí đi về ăn ở của xã trưởng thì người xin giấy phải chịu. Cuối tháng 7 năm 1936, khi nhận được giấy báo của trường Kinh Thánh dặn dò về thời gian nhập trường và khai giảng, vào tuần đầu tháng 8, tôi lặng người dâng lời cảm tạ Chúa là Đấng đã đoái thương tôi, một kẻ hèn hạ khốn cùng. Lòng tôi thổn thức, nước mắt trào ra không cầm được. Nhìn lại quãng đường qua, thời gian theo Chúa thật ngắn ngủi, nhưng Chúa đã dẫn đưa tôi liên tiếp vào những kinh nghiệm đức tin lạ lùng. Tôi bước đi từng ngày mà thấy Chúa thật gần gũi, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay mang dấu đinh đang dìu tôi đi từng chặng đường một. Tôi sửa soạn về làng tự nhiên để thăm cha mẹ trước khi nhập trường, cũng với mục đích làm chứng cho gia đình tin Chúa. Lúc đó, hoàn cảnh khá thuận lợi vì ngay tại làng tự nhiên đã có nhà giảng tin lành, có một số tín đồ khá đông, trong đó có những người đã trở thành những người hầu việc Chúa như ông Vũ Đan Trinh, Vũ Đan Chính, Đặng Đức Thọ, Nguyễn Văn Quảng, vốn là tín đồ Hội Thánh tự nhiên. Về nhà, tôi thuật lại cho cha mẹ, anh em bà con về những ơn lành Chúa đã đãi ngộ tôi từ ngày tin nhận Ngài. Tôi nói với ông bà thân sinh, Chúa đã kêu gọi con đi học Kinh Thánh để trở thành người truyền đạo của Đức Chúa Trời. Gần 10 năm trước đây, con ra đi với 2 bàn tay trắng. Bây giờ về thăm cha mẹ, con có Đức Chúa Trời. Tuy từ nay con không thể giúp gì cho cha mẹ, nhưng con tin rằng vì con mà Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho cha mẹ gấp nhiều lần hơn những gì con có thể làm. Mẹ tôi ngồi lặng lẽ khóc, còn ông thân tôi thì im lặng, không nói lời nào. Lòng thương cha mẹ khiến tôi cảm thấy như gan ruột bị cắt ra từng khúc. Nhưng rồi cũng đến lúc phải lên đường. Tôi đứng dậy thưa, thôi cha mẹ ở nhà, con đi học khoảng một năm, con lại trở về. Chú thứ năm trong nhà chạy ra, thế nào, cháu đi hả? Vâng, cháu đi, chú ở nhà bình an. Từ dã làng quê, cha mẹ, tôi lên đường đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Tuy vậy, trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi, chỉ biết phó giao tất cả những người thân yêu trong cánh tay của Đấng Toàn Năng. Đáp tàu lửa đến Hà Nội lúc 4 giờ chiều, vào phòng đọc sách gặp ông Sĩ. Tôi hỏi ngay, ông Cảnh đến chưa? Đến rồi, bây giờ mình khóa cửa, về ăn cơm, thu xếp rồi mai ra ga. Tối hôm đó, chúng tôi lên chào từ biệt bà Omer Dixon, ông bà giáo sĩ Catman và ông bà mục sư chủ nhiệm Lê Văn Thái, là những người đã trực tiếp giúp đỡ tôi trong việc đi học trường Kinh Thánh Turan. Sáng sớm ngày 27 tháng 7 năm 1936, ba anh em chúng tôi ra ga Hàng Cỏ. Có một số con cái Chúa ở Hội Thánh Hà Nội ra tiễn với lời nhắn nhủ ân cần và những lời cầu chúc tốt lành. Cầu nguyện xong, chúng tôi lên tàu. Sau 2 ngày 1 đêm, chúng tôi đến ga Đà Nẵng. Đã có một số anh em ở Nam và Trung đến trước ra đón. Tay bắt mặt mừng, các anh phụ giúp chúng tôi đem hành lý xuống, gọi xe về trường. Đến nhà Thanh Tu, ông giám học trao cho chìa khóa phòng đầu, có sẵn 3 giường, 3 bàn, 3 ghế, tủ đầy đủ tiện nghi. Nhưng vì nhà trường còn dư phòng, nên đến hôm nhập học, mỗi phòng chỉ còn 2 học viên. Ông Sĩ chuyển sang phòng bên với ông Phạm Văn Thâu, còn lại tôi và ông Cảnh một phòng. Chúng tôi học mỗi tuần 5 ngày, học cả 2 buổi. Thứ bảy chia ra từng đôi để đi làm chứng, phát sách, chứng đạo. Sáng Chủ nhật nhóm với Hội Thánh Đà Nẵng, còn buổi tối thì nhóm ở lễ đường. Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi thi học kỳ 1, rồi học kỳ 2. Cả 3 học sinh của Bắc Hạt đều đạt kết quả tốt. Nhà trường cũng đã liên lạc thông báo kết quả ấy về cho Địa Hạt. Ngày lễ mãn khóa đã đến, chúng tôi lại phải tạm chia tay. Mọi người đều cảm thấy bùi ngùi, cảm động, có người không cầm được nước mắt. Sau hơn 8 tháng chung sống, chúng tôi đã cùng đắm mình trong lời Chúa, cùng dốc đổ trong những giờ cầu nguyện, cùng lắng lòng ngợi ca thờ phượng Chúa dưới mái lễ đường. Bao nhiêu là kỷ niệm, toàn những kỷ niệm của đức tin trong tình yêu của cứu Chúa Giê-xu. Các anh em Nam, Bắc, Trung chia tay để trở về Hội Thánh mình. Tất cả hứa sẽ cầu nguyện cho nhau. Các anh em ở Nam, Trung về trước, còn lại 3 anh em ở Bắc Hạt. Hôm sau chúng tôi lên chào và cảm ơn ông Đốc Học cùng toàn thể các tôi tớ Chúa trong ban giáo sư. Các vị đã có những lời khích lệ sâu sắc, ân cần mà ngày nay tuy tôi không còn nhớ được bao nhiêu, nhưng tâm ưu ái và lòng kỳ vọng của các vị đối với chúng tôi đã khắc sâu vào tâm hồn tôi. Chúng tôi ra ga, chờ xe lửa trong Nam đến. Sau khi lên tàu, lòng tôi vẫn còn cảm thấy bâng khuâng. Nhìn lại những ngày phước hạnh vừa qua như một giấc mơ. Tiếng còi tàu chợt đưa tôi trở về thực tế. Đoàn tàu từ từ chuyển bánh ra khỏi đầu ghi, ra thêm tốc lực lao về phía trước, như tâm trạng tôi sẵn sàng lao vào công trường thuộc linh trước mặt. Sau mấy giờ, tàu chui vào hết đường hầm này đến đường hầm khác. Chúng tôi đến ga Huế lúc 2 giờ chiều. Nghỉ ở Huế khoảng nửa giờ, chúng tôi ăn uống qua quýt. Tàu lại tiếp tục lăn bánh qua khỏi Thừa Thiên, ra đến Quảng Trị, Quảng Bình. Trời tối dần, con tàu lao vun vút trong đêm. Phần vì mệt mỏi, phần vì căng thẳng, ba anh em chúng tôi ngủ thiếp đi. Hôm sau, tàu đến ngã tư Cống Vọng khoảng 5 giờ chiều. Nó gầm lên một hồi, rồi hồng hộc xả hơi qua hồ Bảy Mẫu, qua ngã ba đầu phố Khâm Thiên để vào ga Hàng Cỏ. Trăm người như một, mắt ai cũng hướng cả về phía cửa ga để tìm người nhà ra đón. Chờ cho hành khách xuống bớt, chúng tôi cũng xuống tàu, thuê xe kéo về nhà thờ Tin Lành, số 2 phố Ngõ Trạm. Vừa bước vào nhà đã gặp cụ Nguyễn Thiện Đạo. Cụ nói như reo lên. Ô, các thầy đã về. Các thầy cất vali đi, tắm rửa rồi dùng cơm. Chúng tôi ngồi xuống kể sơ qua cho cụ về cuộc hành trình dài, rồi ra sau tắm rửa, giặt giũ. Cơm tối xong, chúng tôi đi chào một sư chủ nhiệm, các vị giáo sĩ, rồi đi nghỉ. Chú cho một giấc ngủ ngon chưa từng thấy. Hôm sau tôi dậy sớm cầu nguyện riêng, thấy lòng bình an, thanh thản, lạ lùng. Bà cụ đạo sửa soạn đi chợ, nói với chúng tôi, các thầy cứ nghỉ ngơi đi cho lại sức, đường xa nhọc mệt lắm, tôi đi chợ rồi về lo cơm nước đây. Sáng thứ hai, chủ tọa hội thánh Bắc Ninh là ông truyền đạo Bùi Xuân Thọ đến Hà Nội trình bày với ông mục sư chủ nhiệm xin được tạm nghỉ vài tháng để đưa bà về Phan Rí chữa bệnh. Ông chủ nhiệm cho mời tôi sang văn phòng. Vừa bước vào, ông Thọ thấy tôi, reo lên, à, ông bạn. Ông chủ nhiệm hỏi ngay, ông Thọ biết ông bạn sao? Thưa biết, khi tôi còn ở Phủ Lý, ông bạn và ông Nguyên đến làm chứng bán sách rất có kết quả. Thế thì tốt lắm, ông bạn sẽ qua Bắc Ninh, tạm thay cho ông Thọ trong mấy tháng hè, chờ địa hạt bổ chức. Ông bạn thấy thế nào? Thưa được, tôi đáp trong một tâm trạng hoàn toàn phó thác và tin cậy Đức Chúa Trời. Tôi mới vừa học xong năm đầu, nếu được bổ đến một hội thánh lạ hoặc xa xôi, chắc cũng không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng đây là Bắc Ninh, nơi tôi đã quen biết một số con cái Chúa, lại gần và chỉ ở trong mấy tháng hè, một cơ hội rất tốt để tôi có thể thực tập đôi điều mình vừa học ở trường Kinh Thánh. Người mừng nhất là ông truyền đạo Bùi Xuân Thọ. Vào lúc đó, tìm một người thay thế để giao hội thánh không phải dễ. Nếu không có thì phải chờ đến khi địa hạt tìm được người. Đằng này, chỉ trong chốc lát, công việc của ông được giải quyết tức khắc. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Tôi hỏi ông Thọ bao giờ tôi phải qua Bắc Ninh. Ông bảo, càng sớm càng tốt. Thế là, nội trong tuần, tôi thu xếp qua Bắc Ninh để ông Thọ giới thiệu với hội thánh, đi thăm một số anh em và nhận bản giao. Thật ra, từ sau ngày mãn khóa ở Turan, một mối lo nhỏ đã từng len vào tâm trí tôi. Đó là không biết trở về Hà Nội tôi sẽ sinh sống bằng cách nào. Ở trường thì cơm ngày ba bữa. Ngoài ra, hầu như tôi không có một nhu cầu vật chất nào phải lo. Những anh em khác hầu hết có gia đình tiếp tế, thỉnh thoảng còn mua sắm ăn uống thêm. Còn tôi hoàn toàn không có gì để chi tiêu và cũng không cần chi tiêu. Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Trở về Hà Nội, có ba anh em, ông Sĩ, ông Cảnh về sống với gia đình, còn tôi không có chỗ nào để về, nên tôi lại phó mình vào trong tay Chúa. Bây giờ, tôi sẽ tạm thay ông Thọ về Bắc Ninh. Tôi tạm có nhiệm sở, và ai rao giảng tin lành sẽ được nuôi mình bởi tin lành. Đó là lệnh truyền của Chúa. Mối lo của tôi tan biến, nhường cho cả một tâm hồn mừng rỡ tạ ơn Chúa. Như vậy, ông Thọ là người mừng nhất, tôi là người mừng thứ nhì, và người mừng thứ ba là ông chủ nhiệm Lê Văn Thái. Giữa bao nhiêu công việc đa đoan khó khăn, công việc hội thánh Bắc Ninh được giải quyết không đầy một phút. Quả thật, Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi sự. Tôi về Bắc Ninh thấm thoát gần 3 tháng. Đầu tháng 7, 1937, tôi nghe ban trị sự địa hạt họp để quyết định bổ chức, thuyên chuyển các mục sư truyền đạo và truyền đạo sinh trong hạt. Tôi cũng có ý trông tin để xem tương lai chức vụ mình thế nào. Theo tin hành lang thì tôi sẽ được bổ chức đi Cao Bằng, thay thế ông Nguyễn Xuân Ba về trường học năm tốt nghiệp. Ông Lê Xuân Cảnh đi Tiên Yên, mở hội thánh mới, còn ông Nguyễn Thiện Sĩ đi Bắc Ninh. Khi tin này được xác nhận, tôi cảm thấy bồn chồn, có phần lo lắng, nghe vang vẳng đâu đây câu ca dao quen thuộc. Anh đi, anh dặn em rằng, tỉnh Tuyên, Thành Lạng, Cao Bằng chớ đi. Đây là ba tỉnh cực Bắc, tiếp giáp biên giới Trung Hoa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, nổi tiếng nước độc và khí hậu khắc nghiệt. Ban đầu, cảm nhận tự nhiên làm tôi lo lắng, nhưng tôi đã được an ủi ngay bởi lời Chúa. Ta ở cùng ngươi. Ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 15. Ít hôm sau, tôi nhận được thư ông chủ nhiệm có đoạn thầy được bổ chức đi Cao Bằng thay thầy cô Nguyễn Xuân Ba về học năm tốt nghiệp. Ở Cao Bằng có một số tín đồ rất sốt sáng. Thầy đến đó chắc Chúa ban phước, nhưng thầy phải lo lập gia đình mới ra hội thánh được. Vậy thầy thu xếp về Hà Nội, tôi có việc cần bàn. Chương 6: Giai ngẫu tự Thiên Thành. Sau khi nhận được thư ông chủ nhiệm, tôi thu xếp công việc hội thánh để về Hà Nội. Trong lòng bâng khuâng, ngổn ngang, trăm mối. Dòng chữ trong thư cứ nhảy múa trong đầu. Thầy phải lập gia đình mới ra hội thánh được. Từ nay đến ngày nhận chức ở Cao Bằng, chỉ còn hơn một tháng. Làm sao có thể thu xếp việc lập gia đình trong thời gian đó? Càng suy nghĩ, càng thấy bế tắc. Tôi chỉ còn biết giao phó mọi sự cho Đức Chúa Trời. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Thơ Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5, câu 7. Về đến Hà Nội, tôi lên gặp ngay mục sư chủ nhiệm và cho biết tôi đã nhận thư ông mời về để bàn tính công việc. Tôi nói ngay về việc lập gia đình. Chỉ còn một tháng nữa phải đi Cao Bằng, tôi lại chưa quen biết ai, làm sao có thể lo kịp. Ông mục sư Thái điềm tĩnh bảo tôi: Một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Châm ngôn đoạn 19 câu 14 phần B. Thầy cứ tin cậy Chúa, không có việc gì khó đối với Chúa cả. Ngài đã kêu gọi thầy thì Ngài sẽ lo liệu mọi sự. Xin thầy cứ về cầu nguyện, rồi chiều mai qua văn phòng địa hạt chúng ta sẽ bàn. Hôm sau tại văn phòng, ông mục sư Thái nói với tôi về cô Nguyễn Thị Hào, con gái ông Nguyễn Hữu Dục, là chấp sự hội thánh Hà Nội. Ông cho biết đã nói chuyện với ông bà Dục và có thử hỏi ý cô Hào. Cả gia đình bằng lòng. Bây giờ ông hỏi ý tôi thế nào? Quả thật, Đức Chúa Trời đã lo liệu cho tôi từ những việc rất nhỏ như sự sống hàng ngày đến những việc rất lớn như đi học lời Chúa để chuẩn bị cho chức vụ. Và rồi cả những việc ngoài tầm tay là việc hôn nhân trong hoàn cảnh thanh bạch của tôi và lại trong thời gian cấp bách thế này. Tôi cảm ơn ông mục sư, cũng nhờ ông đứng sắp đặt việc cưới hỏi. Ông mời bà ra rồi vui vẻ nói: Việc thầy bạn và cô Hảo thế là xong rồi đấy. Bà định ngày nào làm lễ hỏi thì tiện, và cần mua sắm những gì bà cho thầy biết để lo. Đủ lễ nhưng làm đơn sơ thôi. Ông bà Dục là người Tây học, không thích lễ mễ rườm rà đâu, vừa tốn kém mà vừa sáo rỗng. Bà đáp: Tôi định ngày 20 tháng 7 này là tiện. Rồi quay sang nói với tôi: Thầy chỉ cần mua 6 gói trà thơm, 6 hộp bánh bích quy, vài cân nho, táo là đủ. Tôi đáp: Bây giờ tôi phải về làng tự nhiên, thưa với ông bà thân sinh, nhờ bà mục sư mua giúp, hết bao nhiêu tôi xin gửi lại. Mục sư Thái dặn thêm: Thầy nên mời bà đốc học O'Madison đi lễ hỏi, vì cả thầy và cô Hảo đều là học trò của bà. Tôi sẽ mời mấy ông trong ban trị sự cùng đi. Ngay buổi chiều, bà mục sư Thái đến nhà ông bà Dục nói về việc cưới hỏi. Tội nghiệp thầy bạn, có một mình, vừa đi học về đã phải sang Bắc Ninh thay cho ông bà Thọ. Ngày mai, ông bà cho cô Hảo đi phố với tôi, mua một ít thứ cần dùng cho lễ hỏi. Cũng chiều hôm đó, tôi trở về Bắc Ninh, vào ngôi nhà thờ im vắng. Tôi suy nghĩ miên man. Cuộc đời hầu việc Chúa của tôi lại sắp bước vào một ngã rẽ mới. Xin giáo sư lớn là Đức Thánh Linh dẫn dắt tôi trên con đường mới mẻ này. Những ngày qua, tôi đã bước đi bởi đức tin, thì trong việc hệ trọng này, tôi càng phải bám chặt lấy Chúa. Việc lớn quá, không thể toan tính, mà phải để Chúa tính toan cho mới được. Tôi đến ông chấp sự ở gần nhà thờ, dặn dò vài điều, cho biết ngày mai tôi về làng tự nhiên có việc, nhờ ông đến ngủ, coi sóc nhà thờ giúp. Sáng sớm ngày thứ sáu, 16 tháng 7 năm 1937, tôi ghé nhà ông chấp sự, gửi chìa khóa nhà thờ, rồi về làng tự nhiên. Buổi trưa đến nơi, cả nhà đều mừng. Tôi hỏi thăm sức khỏe song thân, anh em, họ hàng, làng xóm. Cũng kể sơ qua về việc đi trường Kinh Thánh về, và trong mấy tháng hè tạm lo cho hội thánh Bắc Ninh. Cả nhà đang lao sao chuyện trò thì ông chú ở bên chạy qua. À, anh đã về. Vâng, cháu về được mấy tuần nay, lại vừa được bổ đi Bắc Ninh tạm thay mà ông truyền đạo về Trung. Cháu về để nói việc gia đình của cháu, mai cháu phải đi sớm. Anh đi vội thế à? Thế đã định đám nào chưa? Đã định rồi. Chiều 20 tháng 7 là lễ hỏi, cháu phải mời cha mẹ cháu ra. Ngày cưới sẽ định sau, nhưng cũng phải trong tháng 8, vì sau đó cháu phải đi nhận chức ở Cao Bằng. Thế thì chiều nay anh ăn cơm sớm rồi qua chú đi thăm ông bà Pho một chút để ông bà ấy mừng. Ông bà ấy cứ hỏi thăm anh luôn. Chiều tối hôm đó, ông chú đưa tôi đi thăm bà cô ruột. Bà làm ăn khá giả, có một con trai, cưới đến hai vợ cho con, mong có cháu nội mà đến bây giờ cũng chưa có đứa nào. Đến nơi, chào thăm xong, ông chú đỡ lời. Anh ấy đi học về, đang tập sự ở Bắc Ninh. Đến nay, về báo tin cho cha mẹ, ngày 20 tháng 7 đi hỏi vợ. Tháng 8 cưới rồi, sau đó phải đi Cao Bằng giảng đạo. Tội nghiệp anh ấy một mình phải tự lo. Gia đình không ai giúp được gì. Anh về mời họ hàng đi đám hỏi và đám cưới, mà hình như cũng không ai đi được. Chỉ có cha mẹ thì phải đi. Ông bà xem nếu sắp xếp công việc được thì cố đi cho nó có người nọ người kia. Còn tôi thì mừng cho cháu thôi, chứ không đi được. Yên lặng một chút, bà cô hỏi. Thế cháu đã lo được đến đâu rồi? Có cần tiền thì cô cho mượn, xong việc thì trả lại cô sau, lời lãi gì mà sợ. Thật, đây là một việc lạ lùng Chúa đã làm. Vì đối với bà cô này, chuyện mượn tiền nong rất khó. Trong họ, ngoài làng, ai vay bao nhiêu tiền, chỉ 5-3 đồng cũng phải trả lãi. Tôi thầm cảm ơn Chúa rồi nói, cảm ơn cô đã nghĩ đến cháu. Hiện cháu đang cần độ 20 đồng để lo mấy việc. Xong, cháu sẽ gửi lại cô. Bà quay sang nói với chồng, ông lấy cho tôi 20 đồng, đưa cháu mượn. Tôi cầm số tiền, lòng thực sự cảm động. Cố mời ông bà đi dự lễ hỏi, lễ cưới. Ông cười nhìn bà bảo, tôi chắc không đi được. Bà có thu xếp được thì đi với cháu. Ngồi chuyện vãn một lúc nữa, rồi tôi và ông chú cáo từ ra về. Hôm sau tôi trở về Bắc Ninh. Đến sáng 20 tháng 7, tôi lại gửi nhà rồi đi Hà Nội lo lễ hỏi. Gặp ông bà mục sư Thái, bà nói ngay, tôi với cô Hảo đã đi mua sắm đủ cả rồi. Cũng đã mượn hai cái quà đẹp lắm, thầy vào đây xem. Một quà đựng trà và bánh, còn một quà đựng trái cây. Tôi cảm ơn bà mục sư đã lo liệu chu đáo. Thưa bà, hết bao nhiêu để tôi xin gửi lại? Hết có 7 đồng thôi. Tôi cũng đã đưa cô Hảo lên phố Hàng Đào để chọn vải may áo cưới. Nhưng cô ấy lại bảo ở nhà có mấy cái áo mới rồi, không cần may thêm. Tôi phải nói mãi, bảo áo ở nhà khác, áo mặc đám cưới khác, cô ấy mới chịu. Tôi gửi tiền, bà nhận xong còn hỏi, tiền ở đâu mà thầy có mau vậy? Thưa bà, của Chúa tiếp trợ. Tôi thầm cảm ơn Chúa về mọi sự toan liệu của Ngài, và nhất là về người bạn đời. Qua những chi tiết bà mục sư kể, tôi biết là người giúp đỡ rất phù hợp cho chức vụ của tôi, bình dị, vâng phục, không đua đòi. Đến ngày đám hỏi, ông cụ thân sinh tôi và bà cô ở làng tự nhiên ra đến Hà Nội. Tôi đưa vào giới thiệu với ông bà mục sư. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Được một lát, bà đốc học ông Edison cũng đến. Sau khi giới thiệu, hỏi thăm, mọi người ra chuẩn bị đến nhà gái. Mục sư Thái mời bà giáo sĩ cầu nguyện khai lễ. Sau đó ông đọc thơ Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 đến 33, giảng một bài ngắn và cử hành lễ hỏi. Cuối cùng là lời khuyên dặn hôn phu, hôn thê giữ trọn lời hứa, chờ đợi đến ngày hôn lễ. Bà O'Madison đã tặng cho cô dâu một bó hoa tươi thật đẹp. Sau đó tất cả cùng dự tiệc trà. Hai thông gia bàn định về các thủ tục thiết lập hôn thú và định ngày hôn lễ. Nhạc phụ tôi cũng thay mặt hai gia đình ngỏ lời cảm ơn ông bà mục sư, bà giáo sĩ, các vị chấp sự và khách đến dự cùng hai em thiếu niên bưng quà. Mọi người vui vẻ chia tay, hẹn sẽ gặp lại vào hôn lễ. Mấy hôm sau, nhạc phụ tôi vì là công chức sở hỏa xa, thông thạo các thủ tục hành chính nên đã đứng ra lo thiết lập hôn thú cho chúng tôi. Ông đến mời bà mục sư ra tòa đốc lý để làm người chứng. Hôn lễ tại tòa được định vào 8 giờ sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 8 năm 1937. Lễ cưới được tổ chức tại tòa đốc lý đơn giản như trang nghiêm. Đúng giờ hẹn, hai họ được mời lên lầu. Căn phòng được trang trí sẵn, quyển sổ hộ tịch mở ra trên bàn bên cạnh bình hoa. Khi ông đốc lý vào, mọi người đứng dậy. Sau đó viên hộ tịch mời ngồi và bắt đầu thủ tục ghi tên vào sổ. Cô dâu, chú rể và các người chứng lần lượt đến ký tên. Thủ tục xong xuôi, ông đốc lý tiến đến chúc mừng gia đình mới cùng hai họ. Ông mục sư thay mặt gia đình đến cảm ơn chính quyền rồi mọi người ra về. Ông cũng nhắc nhở đôi điều về ngày hôn lễ ở nhà thờ sẽ cử hành vào Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 1937. Sau khi tiễn ông thân sinh tôi ra xe về làng tự nhiên, tôi trở về nhà nhạc phụ để bàn định cho ngày hôn lễ. Ông thật là phóng khoáng, biết gia cảnh tôi là một truyền đạo nghèo. Ông miễn hầu hết mọi tục lệ phiền toái, thậm chí ông miễn luôn cả việc thuê xe đón dâu. Ông bảo, đến giờ hai họ cứ tự đến nhà thờ, sáng Chủ nhật thờ Phượng Chúa xong, tín hữu ai bận việc thì cứ về, còn nếu không thì mời ở lại dự hôn lễ. Xong, anh chị đưa nhau về quê, ở quê mấy ngày rồi lại ra đây thu xếp đi Cao Bằng hầu việc Chúa. Tôi thật sự cảm động về những lời này của ông gia và tìm thấy nơi ông tấm lòng rộng lượng, thông cảm sâu xa với hoàn cảnh của tôi. Thật, khi tôi phó thác đường lối mình cho Đức Chúa Trời, thì những công việc tưởng chừng như quá sức lại hóa ra thật dễ dàng, đơn giản. Sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 1937, tại nhà thờ Hà Nội, sau giờ hội thánh nhóm thờ Phượng Chúa là chương trình hôn lễ. Chương trình gọn gàng nhưng đầy đủ và rất long trọng. Chính mục sư Lê Văn Thái, chủ nhiệm Bắc Hạt, cũng là chủ tọa hội thánh Hà Nội cử hành hôn lễ. Mọi việc xong xuôi, nhạc phụ tôi bắt tay từ biệt ông thân sinh tôi rồi lên xe về nhà. Nhà trai cũng chuẩn bị đáp xe lửa về Thường Tín. Có dì Nghệ là cô em gái nhà tôi, 12 tuổi, đưa chị về nhà chồng. Ở làng tự nhiên được 3 hôm, đón tiếp họ hàng, làng xóm đến chúc mừng xong, chúng tôi lại sửa soạn ra Hà Nội để thu xếp đi Cao Bằng. Từ đây, Chúa đã đưa tôi vào một chặng đường mới, trong đó việc trọng đại nhất với những khó khăn tưởng chừng cao như núi đã được Đức Giê-hô-va Giê-rê san bằng. Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, tôi thấy bàn tay từ ái của Đức Chúa Trời đã vùi giúp và dẫn dắt chu đáo, còn hơn cả cha mẹ lo cho con cái. Tất cả mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa chỉ trong vòng một tháng. Một truyền đạo nghèo, sống đơn độc, không có đến một người thân trong gia đình giúp đỡ khi phải tính việc hôn nhân. Thế mà Đức Chúa Trời đã lo liệu tất cả, từ việc lập giá thú trước chính quyền đến hôn lễ ở nhà thờ, tuy đơn sơ nhưng thật ý nghĩa, nhất là đối với tôi. Chỉ mới cách đây có mấy năm, tôi quyết định theo Chúa với hai bàn tay trắng. Bây giờ Ngài đã đưa tôi vào chức vụ, lại ban cho tôi một người bạn đời cùng tâm trí sẵn lòng tận trung giúp đỡ tôi trên chặng đường cam go trước mắt.
Trong gai, hãy hứa trọn đời chẳng hề chia hai.